Luận giải về những điểm khó trong đèn soi nẻo giác. Bài kệ quy kính.
Kính lễ Bồ Tát Quan Âm. Kính lễ Bồ Tát Văn Thù, Pháp Dương Tử. Kính lễ Kara Samvara. Kính lễ Thế Tự Tại và Tara Thần Nữ. Thành kính đảnh lễ những bậc thầy theo Đức Di Lặc Vô Trước và Suvarnavipa, theo Đức Văn Thù Santideva và Trí Hiền. Con xin viết luận giải này để đem lại ánh sáng. Đèn soi nẻo giác chỉ là ánh trăng trên đường đến trái tim giác ngộ. Bất cứ chi tiết nào không rõ ràng trong đó, luận này như mặt trời soi sáng đường đi. Mặc dù không có tài soạn luận giải, tôi vẫn viết lời giải thích này theo yêu cầu đệ tử nhiệt thành để giáo lý Phật được thịnh hành và tranh luận về kinh điển chấm dứt. Muốn cho bậc trí phát thần thông, người trung bình triển khai tâm trí và người hạ liệt dẹp bỏ dục vọng. Tôi giải bày về những điểm khó thông, nhiều nghĩa, ít lời thật khó hiểu. Nếu không có những bậc thánh dẫn đường, thì người ta sẽ hoàn toàn lạc lõng. Bởi vậy, một người thông minh nên tìm ân huệ của một bậc thầy và cầu xin được hướng dẫn thích đáng, phù hợp với truyền thống đạo sư.
Luận văn.
Những chỉ giáo mà tôi trình bày ở đây đã đến với tôi như những giọt cam lồ từ những bậc thầy thánh thiện quang vinh là Suvarnavipa và Bodhibhadra. Theo lời khẩn cầu tha thiết của đệ tử tôi, một người hoàng tộc tên Bian Chudot và của tu sĩ Chun Krim Gyanpa, một đệ tử cốt cán, tôi sẽ tập hợp những giọt cam lồ mà tôi nhận được khi thọ giáo riêng, chiếu theo những điều các bậc thầy đã chỉ dạy và những điều kinh luận nói. Vì Bian Chudot cứ hỏi tôi về bảy điều cần giải thích, bảo rằng trong bản gốc ý nghĩa không rõ ràng, nên tôi sẽ viết theo yêu cầu ông ấy. Ông ấy muốn ám chỉ bảy điều mà Đại Luận Sư Thế Thân đã nói như sau. Những người giảng dạy ý nghĩa của một bản kinh cần đưa ra những chỉ giáo ngắn gọn gồm bảy điều. Một là lợi ích, hai là tóm tắt, ba là định nghĩa danh từ, bốn là tính hợp lý, năm là những phản bác, sáu là trả lời và bảy là thích. Thuật thuyết giảng. Nếu nương tựa một bậc thầy và được dạy theo phương pháp ấy, người có trí sẽ nhanh chóng hiểu được con đường đại thừa, đường đi của những cỗ xe lớn và đường lối của bậc thiện nhân. Như vậy, tôi sẽ giải thích con đường của những Bồ Tát chiếu theo kinh luận và chỉ giáo của các bậc thầy tôi. Giải thích của tôi bắt đầu ở đâu? Ngay trong bản văn gốc từ bài kệ đầu tiên. Kính lễ chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cùng giáo pháp các ngài và thánh chúng, con sẽ đốt lên ngọn đèn soi nẻo giác theo yêu cầu đệ tử thiện xảo Bian Chudot. Nửa đầu bài kệ dễ hiểu, nửa sau danh từ đệ tử thiện xảo có nghĩa là một pháp khí thích hợp cho đại thừa. A hai là đệ tử thiện xảo ấy. Đó là người có tên Biang Chudot. Theo yêu cầu, ám chỉ lời ông ta nói với tôi như sau. Trong xứ Tây Tạng này, có những người hiểu lầm con đường đại thừa của giáo lý Phật. Những bậc thầy và bạn đạo không ngớt cãi nhau về những điều mà chính họ không nắm vững. Ai cũng có những lập luận riêng để phân tích những giải thuyết của mình về tri kiến sâu xa và hành vi quảng đại. Vì thấy quá nhiều điểm bất đồng từ mọi phía, nên con xin thầy làm sáng tỏ những mối nghi này cho chúng con. Vậy, do lời yêu cầu tha thiết ấy và vì người đệ tử này mà tôi sẽ thắp lên ngọn đèn soi nẻo giác, chiếu theo giáo lý trong kinh điển và theo truyền thống. Nếu bạn hỏi, tìm đâu ra ngọn đèn soi nẻo đường đến giác ngộ ấy, thì đấy là phần chính yếu trong bản văn gốc của tôi từ bài kệ về hạng người thù thắng, kệ số 6, suốt cho đến bài kệ cuối cùng, 67, về mật điển. Ba hạng người. Trong những bài kệ mở đầu nói về ba hạng người, tôi đã trình bày ai là pháp khí đại thừa và ai không. Những định nghĩa về hạng người thấp kém và trung bình đã rõ. Bài kệ sau đây giải thích ai là pháp khí thích hợp với đại thừa. Người nào chỉ lo chấm dứt hoàn toàn những khổ đau của người khác vì tâm họ luôn nghĩ đến nỗi khổ chúng sinh, kẻ ấy thuộc hạng người thù thắng. Kệ số 5. Sau đây là những điều mà luận giải cần nói về đề tài này. Bồ Tát thương tất cả chúng sinh tận đáy lòng mình như người thương yêu đứa con độc nhất, luôn mong cầu cho nó được an vui. Trang Hoàng Kinh Điển. Hoặc như bồ câu mẹ yêu bầy con nhỏ, ấp ủ chúng dưới lồng ngực bà, cũng như vậy vượt qua thù hận, hãy đối xử mọi loài với tình thương yêu. Và Đại Luận Sư Vasubandhu, Thế Thân, cũng nói, người hạ liệt dùng hết khả năng mình chỉ để làm cho tâm mình được hạnh phúc. Người tầm thường thấy mình khổ nên chỉ mong thoát khổ, do vậy mà khổ mãi. Còn người thánh thiện vì thấy gốc khổ nằm ngay trong dòng tâm thức mình nên chuyên lo trừ cái gốc khổ và đem lại hạnh phúc cho người. Vì người thánh thiện thì đau cái đau của người khác. Chú thích, lời trích dẫn này vô cùng quan trọng vì đây là nguồn gốc của sự phân biệt thành ba hạng người trong các tác phẩm Lam Rim Tây Tạng về sau. Phương tiện giảng dạy gồm những nhóm ba pháp, trong khi trình bày về mức độ phẩm chất thành ra hạng thấp, trung bình và cao là điều khá phổ thông trong mọi nền văn học, nhất là trong văn học Phật giáo. Nhưng về ba hạng người mà Thế Thân trình bày ở đây và Atisa nối gót thì không nên xem như là cách phân chia thành ba con đường thanh văn, duyên giác, Bồ Tát mà văn học Bát Nhã thường làm. Vì hạng người hạ liệt ở đây còn không quan tâm đến giải thoát như thanh văn duyên giác quan tâm. Đúng hơn, ở đây phân chia ba hạng gồm hạ liệt là phàm phu, tầm thường là thanh văn, duyên giác và thù thắng là Bồ Tát, những người tìm giác ngộ vì lòng bi mẫn chứ không phải vì giải thoát cho riêng mình. Hết chú thích. Và Ngài lại thêm, những người khổ vì kẻ khác khổ, vui vì người khác vui thuộc về hạng người không còn cái gì là của tôi nữa. Họ không tìm hạnh phúc cho riêng mình mà làm nỗ lực lớn để cứu người ra khỏi biển khổ. Lòng bi mẫn của họ có bản chất đặc biệt là vui vẻ trước sự khổ của mình và trước hạnh phúc của người do năng lực họ đã đào luyện về tâm đại bi. Do vậy, người nào tự bản chất không chịu nổi trông thấy người bên cạnh mình bị tai ách, người nào tình nguyện chịu khổ cho người được hạnh phúc, người nào xem mọi chúng sinh như đứa con độc nhất của mình, như một người cha, không nỡ nhìn đứa con bị kẹt trong lửa dữ, bị rớt xuống hố sâu hay bị nước lũ cuốn. Tôi ca ngợi hạng người như vậy. Ở đây là một pháp khí thích hợp với Đại Thừa.
Phương tiện chính cho người thù thắng.
Chính nhắm tới hạng người vĩ đại như thế mà tôi đã viết. Tôi sẽ giải thích những phương tiện chính mà các bậc thầy đã dạy cho tôi. Những bậc thầy là Thượng tọa Trí Hiền và Thượng tọa Suvarnavipa. Phương tiện chính sẽ được giải thích đầy đủ theo thứ tự sau đây. Quy y Tam Bảo, hai phương diện của tâm Bồ Đề. Phát sinh các thắng trí để làm việc lợi ích cho người. Tích lũy hai thứ trang bị nhờ phối hợp phương tiện và trí tuệ. Trang bị nhờ phương pháp phi thường là thần chú, hệ thống Đại Thừa lớn lao nhanh chóng kiện toàn lợi lạc cho bản thân và tha nhân.
Bát Nhã Thừa, Tăng Thượng Giới. Chương 1. Quy y Tam Bảo. Một La Mã, ba quy y.
Có thể nói, quy y Tam Bảo là ngõ vào đô thị giải thoát và là nền tảng của tâm Bồ Đề. Điều này được dạy trong ba bài kệ 7-8-9, khởi đầu bằng hai câu: hãy đối trước tượng tranh đấng toàn giác hoặc trước xá lợi thiêng liêng. Đối trước có nghĩa như ta thường thấy trong các kinh Đại Thừa, như lời khuyên vua rút từ cổ thư nhan đề những hành vi quang vinh. Tâm Bồ Đề được phát sinh nhờ đối diện và trông thấy thân thể của một Đức Như Lai. Và tất cả những bạn lành đều công nhận điều này đúng. Một lễ quy y đầy đủ có thể được nói sau, nhưng ở đây tôi sẽ nói vắn tắt. Trước hết hãy cầu xin rằng hình ảnh của ba ngôi báu được họa trong 27 đồ hình hiện ra trước mặt bạn, rồi triệu thỉnh ba ngôi báu ở khắp nơi trong 10 phương thế giới. Hoặc bạn có thể tự đặt mình vào trong những cõi Phật và với một dáng điệu cung kính, quán tưởng mình đang ở trước mặt mỗi Đức Phật và Bồ Tát, rồi hai tay chắp lại trên đỉnh đầu để sám hối tội lỗi, tùy hỷ công đức và thỉnh chuyển pháp luân. Sau đó khi bạn đã dâng cúng bậc thầy một lễ vật thì có thể quy y. Đương nhiên trước đó nên hiểu rõ sự khác nhau giữa ba ngôi báu kể như thực tại tối hậu và ba ngôi báu đang hiện diện trước mặt ta.
Hai La Mã, bảy phần cầu nguyện, hành trì thiện xảo.
Dân cúng hoa và hương, kệ 7B, là cúng dường bằng phẩm vật làm đẹp ý. Chú thích: có thể đây là loạt thăng ca hay tranh lụa phổ biến được thờ tại Tolin vào thời Atisha, hoặc có thể là mạng Đà La gồm 27 phần gọi là Sitatapatra, bạch tán cái, thuộc Như Lai Bộ trong mật điển hành động, một trong 4 mật điển chính, hết chú thích. Và với sự cầu nguyện 7 phần, kệ 8 là cúng dường bằng thiền định. Một Bồ Tát ở đạo lộ hành trang, tư lương vị, người sẽ thành một giáo thọ sư, thì phải thiện xảo về vấn đề cúng dường vì nó làm tăng trưởng hành trang phước đức. Rồi với sự cầu nguyện gồm 7 phần được nói trong Đại Hạnh của Phổ Hiền, kệ 8A. Hai câu này ám chỉ kinh Phổ Hiền Nguyện Vương, một chương của kinh Hoa Nghiêm. Những bậc hiền trí và minh sư đã xem kinh này là ngọn đèn soi sáng các kinh thuộc cổ xe Ba La Mật của Bồ Tát. Đó là pháp hành toàn thiện, phổ hiền, Samantabhadra của một Bồ Tát đã đạt địa vị cao, của những người đã khám phá được kho tàng hạnh nguyện vô tận như biển cả. Và đó cũng là hạnh nguyện của một bậc toàn thiện, phổ hiền. Nguyện lớn. Một, đối trước tất cả chư Phật ở khắp nơi trong vũ trụ đã vượt ngoài mọi chiều thời gian, con xin kính lễ bằng cả thân, lời, ý. Hai, nhờ năng lực thực hành nguyện lớn, con dùng vô số thân nhiều hơn cát bụi để kính lễ các đấng chiến thắng mà tâm con có thể nghĩ lường. Ba, con đặt hết niềm tin nơi chư Phật và những giới đức vượt bậc của các ngài, vô số Phật đang an tọa giữa chúng Bồ Tát nhiều hơn vi trần. Bốn, con ca tụng tất cả các đấng thiện thệ bằng biển cả ngôn từ vô tận tán dương. Con hát ca công đức các đấng chiến thắng với toàn thể âm thanh của tiếng hải triều. Năm, với hoa tươi và những tràng hoa tốt đẹp, âm thanh của não bạc, dầu thoa và lọng báu, với đèn dầu và hương trầm hảo hạng, con xin cúng dường tất cả Như Lai. Sáu, với giải mịn nhất và các hương thù thắng, bình đựng hương bột cao như núi Tu Di, với những đồ trang hoàng đặc biệt quý hiếm, con dâng cúng lên các đấng chiến thắng. 7. Con xin dâng hiến lên chư Phật tất cả phẩm vật tráng lệ thù thắng, với năng lực đức tin vào các thiện hành, con xin kính lễ chư Như Lai. 8. Bất cứ tội lỗi nào con đã phạm do tham dục, giận dữ, si mê, bằng thân, lời hay ý, con xin sám hối tất cả. 9. Con xin vui theo những công đức của chư Bồ Tát và độc giác, của các bậc còn học và hết học, con tán thành việc tốt trong cả thế gian. 10. Với các bậc làm ngọn đèn của thế gian, con thỉnh chuyển bánh xe pháp vô thượng, những người trải qua từng bước đến giác ngộ đã đạt thành Phật quả thênh thang. 11. Với những vị nào mong nhập Niết Bàn, con xin chắp tay khẩn cầu các ngài vì hạnh phúc an vui của chúng sinh, hãy lưu lại thêm vô số kiếp. 12. Chút ít công đức nào con có được do kính lễ cúng dường hay sám hối, do vui theo cung thỉnh khẩn cầu, tất cả con xin dồn cho mục đích giác ngộ. 13. Con xin kính lễ chư Phật quá khứ, hiện tại, nơi các ngài an trú trong khắp mười phương và cầu mong chư Phật vị lai chóng thành đạt qua những bước đường tiến đến toàn giác. Giải thích 1. Một số các bậc thầy giải thích 7 cách cúng dường như sau. A. Bài kệ đầu dạy cúng dường bằng thân, lời, ý, lễ kính. B. Bài kệ 2 dạy cúng dường bằng thân lễ. C. Bài kệ 3 dạy cúng dường bằng đức tin mà đối tượng là chư Phật. D. Bài kệ 4 dạy cúng dường bằng ca tụng tán dương. E. Bài kệ 5-6 dạy cúng dường bằng những phẩm vật thông thường. F. Bài kệ 7 dạy cách cúng dường tối thượng. G. Bài kệ 8-9-10 dạy cúng dường bằng ba tụ là sám hối, vui theo và khẩn cầu. Phần còn lại là hồi hướng công đức của sự cúng dường này cho giác ngộ. Giải thích 2. Một số bậc thầy khác lại giải thích 7 cách cúng dường, chỉ khởi từ bài kệ thứ 5 là A. Hoa tốt nhất. B. Tràng hoa tốt nhất. C. Âm nhạc tốt nhất. D. Hương hoa tốt nhất. E. Đèn tốt nhất. F. Hương trầm tốt nhất. G. Vải tốt nhất. họ cho rằng hương và bình hương bột trong bài kệ 6 đã gồm trong dầu thoa và hương trầm, còn những đồ trang hoàng đặc biệt là làm bằng những thứ nói trên cùng các thứ khác. Giải thích 3. Những bậc thầy đa văn khác thì giải thích 7 cúng dường bằng cách tóm thâu thành bài cầu nguyện bằng thiền định, gồm 7 phần do 2 câu trong bài kệ cuối. Con xin kính lễ chư Phật quá khứ hiện tại, nơi các ngài an trú trong khắp 10 phương. 3 lối giải thích đều không có gì trái nhau, ta có thể theo cách nào cũng được. Ba La Mã, các loại cúng dường. Có 2 cách cúng dường bằng phẩm vật làm đẹp lòng và bằng thiền định. Cúng dường bằng phẩm vật có thể có 2 loại: phẩm vật có sẵn hay phẩm vật do tâm tạo. Phẩm vật có sẵn có thể là những loại hoa, hương, âm nhạc, cung điện hay ngọc báu. Cũng có thể là tâm của ta với cơ sở của nó, trái tim hay con trai, con gái, vợ, tôi tớ, vân vân. Những phẩm vật do tâm tạo là tất cả những thứ tuyệt hảo trong vũ trụ, không thuộc về ai và cũng không ai có thể chiếm làm sở hữu. Loại phẩm vật nói trong kinh mây châu ngọc, mật điển tràng hoa ý, ấn tín, cúng dường và kinh trọng tâm của định, châu báu rực rỡ và tiến trình hành đạo. Những vật do tâm tạo khác nữa là những đồ cúng được trưng bày như trong kho tàng thiên giới, đó là 7 báu vật của một vua chuyển luân cùng các châu báu, vàng bạc, pha lê, sa cừ, hổ phách, ngọc bích, ngọc trai, trân châu, hồng ngọc, kim cương, ngọc dạ quang, hoàng ngọc, lưu ly, lam ngọc, có vân, ngọc thạch, san hô, thạch anh, những trận mưa, châu báu như thế và vô số cung điện trang hoàng bằng cờ, tràng phan và lộng báu. Hơn nữa, ta có thể dùng vô lượng thứ này để dâng cúng, như nói trong thần chú, châu báu rực rỡ. Phóng ra một đạo hào quang đầy hoa, với những lộng hoa, núi hoa cao ngất, hoa tung rải, tràn lan khắp nơi, các bậc đại hữu tình cúng dường chư Phật. Bằng thần chú này, ta cũng có thể dâng hiến những đồ cúng la liệt trầm hương tràn hoa, hương bột lụa là châu báu, hoa sen tràn hoa chiến thắng và bảo cái rực rỡ màu sắc. Cũng theo cách ấy, hãy tưởng tượng một lọng báu có tay cầm, trang hoàng đủ thứ châu ngọc, làm thành một chỗ trú tuyệt vời cho tất cả cung điện của chư Phật, rồi là một tràng phan hoặc cờ chiến thắng cũng được trang hoàng như lọng báu. Hoặc tưởng tượng những trận mưa hoa đủ màu sắc, hình dáng và mùi hương tuyệt hảo, những trận mưa tràn hoa và lọng báu, cờ chiến thắng tràn phan với đủ thứ trang trí kỳ diệu cho những lâu đài thần tiên. Tương tự hãy tưởng tượng cúng dường bằng đèn và những trận mưa hương, đồ ăn uống và giải khát với màu sắc mùi vị tuyệt hảo cùng những thứ y phục lụa là láng mịn thơm tho. Những đồ cúng dường do tâm tạo khác nữa là những điệu nhạc du dương êm dịu của đàn, sáo, trống lớn, trống nhỏ, chiên, còng, sập xõa, chuông và những tiếng ca mê ly ở cõi trời, cõi người. Hoặc chỉ cần nghe ca ngợi 3 ngôi báu và quán tưởng một trong những lợi ích của sự nghe ấy cũng lợi ích hơn cả số lượng hạt bụi trong ngàn triệu núi tu di bột trầm. Sự cúng dường ấy cũng được mô tả trong kinh Mây Châu Ngọc.